Dạ Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ con xin kính chúc cho quý Phật tử và chúng con hôm nay sẽ có được một ngày thật là ý nghĩa, và con rất là thích cái phần giảng của thầy. Cho nên con có một cái câu hỏi này là giải thầy, con thấy thằng giảng của thầy rất là hay, làm con thông tuệ được rất là nhiều vấn đề mà lâu nay con chưa nghĩ. Nhưng mà đến cái phần cách thức thực hiện thì nó hết thời gian rồi, và con nghĩ cái phần này nó cũng rất là quan trọng mà. Ví dụ như thầy có nói về hệ thống và phong cách làm việc và sở trường để mình có thể áp dụng vào, thì con xin thầy có thể dành một ít thời gian để chia sẻ, để con có thể cũng như là có thể tiếp thu được một số kiến thức để về nhà con search Google để con tìm hiểu. Lại đến lúc này là đã bị bí, không biết cái hướng nào để mà search nữa à. Và để con có thể ứng dụng được một số cái tình huống. Ví dụ như là con là một cái người mà chơi thể thao rất là dở, mà sở thích con đọc sách, nhưng con cũng rất là thích mấy bạn chơi thể thao, thì làm sao để mà có thể hòa nhập vào là một. Ví dụ như thứ hai đó là con là một người nói chuyện nhiều, con nhiệt tình nói chuyện, nhưng gặp một người ít nói thì làm sao có thể kết giao được với cái bạn đó để mình có thể cách biệt cái gì biệt ạ. Và câu cuối cùng là con, cái bài giảng hôm nay con rất ý nghĩa, con nghĩ là trong tuần này sẽ có những cái bài giảng thêm, mà là một năm thì có một tuần thôi tu thôi. Nhưng mà con cũng biết là cái học viện Phật giáo ở Học viện Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh này á, thì có những cái buổi cho sinh viên mỗi tháng 1-2 tháng thì có thể đi nghe thêm để được tu tâm, để hiểu thêm được. Dạ dạ con cảm ơn. Dạ
rồi các bạn chúng ta giữ sự trang nghiêm thanh tịnh ạ. Các bạn chúng ta đồng ngồi thẳng lưng lên để tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ của Thượng tọa giảng sư trong phần vấn đáp sáng hôm nay.
Bạn sinh viên năm vừa rồi đó, sợ mình không có cơ hội, cho nên nó đã biến 4 câu hỏi ở trong 1. Thầy xin chia sẻ phần ở dưới trước. Đó là Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà thầy đang làm phó hiệu trưởng đó, có những cái chương trình dành cho sinh viên hay không? Mỗi tháng đó thì các tăng ni sinh viên trẻ tại trường đó đều có các chương trình dành cho giới trẻ. Cho nên nếu các bạn trẻ nào thích đó, thì có thể liên lạc với Thượng tọa Thích Quảng Thiện, là phó phòng đặc trách về sinh viên vụ của học viện, để chúng ta nắm rõ được các cái chương trình sinh hoạt và tham gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì chùa Phổ Quang là một nơi sinh hoạt lúc đầu để cho các Phật tử trung niên và lớn tuổi. Bắt đầu vào chủ nhật tuần sau đó, lúc 4 giờ chiều sẽ có một cái khóa cầu nguyện và tư vấn mùa thi cho sinh viên cao đẳng và đại học. Sau đó đó thì mỗi tuần cũng vào buổi chiều sẽ có sinh hoạt giới trẻ Phật giáo. Nếu các bạn sinh viên thấy rằng là mình là có nhu cầu trải nghiệm một cái sinh hoạt mà nội dung của nó là chỉ dành cho riêng mình, thì có thể liên lạc với ban tổ chức qua trang web daophatngaynay.com. Trong đó có cái mục đăng ký, chúng ta đăng ký online để ban tổ chức dễ dàng tổ chức tốt và phục vụ cái phần ăn chiều cho những người tham dự vào chủ nhật tuần sau. Về thói quen á và sở trường á, chúng ta cần phải nhận diện thói quen á, nó có thể làm cho chúng ta đi theo một cái khuynh hướng mà gần như đó nó có tính lặp đi lặp lại, và nó buộc mình phải gắn kết với nó thôi. Sở trường thường được xây dựng trên thói quen, sở thích cũng được xây dựng trên thói quen. Thói quen thì có tích cực, có tiêu cực, nhưng mà lý tưởng đó, đòi hỏi chúng ta phải thắng được các thói quen tiêu cực để phát triển một sở trường trở thành cái gì đó có mục tiêu cao quý. Ví dụ như bạn sinh viên nam cho biết là mình không có năng lực đá banh, nhưng lại thích là xem các bạn đồng nhóm, đồng lứa tuổi chơi loại thể thao được xem là tôn giáo của thế giới này. Từ cái việc thích dẫn đến tình trạng khắc phục yếu kém để trở thành một sở trường trong lĩnh vực đó là không khó. Cái khó đó là cái thời gian và phương pháp tập luyện thôi. Người có năng khiếu thì không cần phải tập luyện nhiều vẫn trở thành là một sở trường, còn người không có năng khiếu thì phải nỗ lực gấp nhiều lần, chúng ta vẫn đạt được kết quả tương tự. Câu chuyện rùa và thỏ trong cuộc đua mà chuyện dân gian Việt Nam kể đó là một minh họa điển hình về một bên là sở trường, tức là thỏ có cái bản năng chạy rất nhanh nhưng mà ỷ lại, nên cuối cùng đã bị chú rùa chậm qua mặt và về đến đích. Cho nên người không có sở trường trong một lĩnh vực nào đó cứ tạm nghĩ mình ở điểm xuất phát là một con rùa, và con rùa này cứ tiếp tục đi, đi một cách có mục đích, đi một cách bền bỉ, trước sau gì cũng nắm được cái thành tựu trong tầm tay. Lễ thôi nôi tại Việt Nam đó ảnh hưởng từ nền văn hóa Phật giáo rất lớn. Thôi nôi là một cái cơ hội mà cha mẹ đó có thể định hướng được cái thiên hướng nghề nghiệp của con em mình trong tương lai khi lớn lên. Để làm được việc đó đó thì cha mẹ phải bày ở trên bàn vài chục các vật dụng, mỗi vật dụng á thay đại diện cho một lĩnh vực ngành nghề. Ở cái tuổi 365 ngày đầu tiên của cuộc sống, các cháu nam và nữ rất thơ ngây, chưa có ý thức, chưa có lý tưởng gì hết, nhưng lại chọn một cái vật dụng nào đó cho thấy rằng là cái khuynh hướng của cháu đó đó ở kiếp trước nổi trội hơn các khuynh hướng còn lại, vì nó chọn từ cái vô thức. Ví dụ như cháu nào đó chọn lấy cái cuốc thì mình có thể biết cái nguồn gốc kiếp trước của cháu này gắn liền với nghề nông dân. Nếu cháu nào đó mà chọn lấy cái ống chích thì có hai khả năng xảy ra: một á là xì ke ma tí loại nặng, hai đó là y tá bác sĩ. Lúc đó chúng ta để thêm cái ống khám bác sĩ nữa mà cháu ấy lại tiếp tục chọn ống khám thì biết rằng đó là rất thích hợp với ngành y. Đó là sở thích, nó làm cho người ta chọn một cách không cần phải chọn lựa của ý thức can thiệp vào. Thì cũng bằng cách thức như thế này, khi chúng ta làm một việc gì đó thử mà thấy rằng là gần như mình không có sở trường, phải lần thứ ba thứ tư trở lên mình mới nắm được cái thành tựu trong tầm tay, thì ta biết rằng là để đạt được mục tiêu và lý tưởng mà mình thích đó, chúng ta phải nỗ lực gấp bội phần so với những người bình thường. Bằng cách này chúng ta sẽ không đánh mất cơ hội là người thành công. Do đó theo thầy, quan trọng không phải là mình có sở trường hay không, mà quan trọng là mình có biết nuôi dưỡng sở thích để biến nó trở thành sở trường phục vụ cho một mục đích nhất định hay không. Trong cuộc đời của thầy chưa bao giờ nỗ lực làm việc gì đó lần đầu tiên mà thành công. Và điều này nó tạo cho thầy một thói quen là gì? Khi nào làm việc gì đó mà thiếu thách đố, thiếu các trở ngại, lòng cảm thấy hơi buồn buồn nữa, vì nó quen với nhiều sóng gió rồi. Và các sóng gió nó đến với mình cảm thấy nó cũng bình thường thôi, không có gì là ghê gớm lắm. Bản chất cuộc đời nó là như thế ta. Cho nên trong quá trình chúng ta đang tìm kiếm các sở trường, rồi nuôi dưỡng các thói quen để biến các cái sở thích thành sở trường, chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro và chấp nhận những cái khó khăn để trở thành là một trong những người thành công. Học hỏi những người khác là một trong những cái bước chuẩn bị đơn giản nhất để chúng ta có thể có được các cái kỹ năng bỏ túi, giải quyết được các vấn đề, đang khi đó cái kinh nghiệm sống của mình đó nó chưa đủ dài dặn và chín mùi. Thì trong khi ứng dụng các cái túi khôn, chúng ta lại suy nghĩ thêm, ngoài cái túi khôn mà tôi được truyền đạt từ cha mẹ, từ thầy cô giáo, từ sách vở, từ bạn bè, tôi thử đặt ra một giả định là có một phương pháp nào khác mà dẫn đến một cái kết quả tương tự hay không. Cứ đặt câu hỏi thật là lớn trong đầu thì dần dà chúng ta sẽ tìm ra các giải pháp thích đáng. Vì để có được một kết quả, chúng ta có thể có nhiều phương pháp thực hiện. Người A khác tư duy với mình cho nên có phương pháp A, người B có phương pháp B, và ta cứ đặt mình là một cái người ngoài ta đang đi một cái con đường nào đó, bây giờ tìm thêm một phương pháp mới tốt hơn hoặc có giá trị ngang bằng. Bằng cách đó, trước sau gì chúng ta cũng tìm ra được cách thức để đạt được sự thành tựu phục vụ cho lý tưởng cao đẹp. Hãy nêu câu hỏi khác.
Chúng con xin